một lần nữa xin chào quý cụ cơ mà chị em. Chúng ta cảm ơn Chúa vì hội thánh chúng ta sẽ đi vào những tuần lễ mà chúng ta với cái chủ đề là quan tìm một người mới và chăm sóc một người cũ. Cảm ơn Chúa ông Nguyễn Xuân Triều đã giúp để soạn lại những cái danh sách để chúng ta biết những người mà chúng ta có thể chăm sóc, những người mà chúng ta có thể liên lạc qua điện thoại. Theo danh sách ông Triều gửi ra, tôi thấy đây có 33 gia đình. Có những trở sự mà họ không thể nhóm với chúng ta, hoặc là thường xuyên, hoặc là bận đi một thời gian. Riêng gia đình trẻ thì có khoảng 12 gia đình. Cũng có những trường hợp nhóm thường xuyên, nhóm thỉnh thoảng, nhưng cũng có những trường hợp vắng. Vì cái đó mà trong tinh thần chúng ta hướng về tìm người mới và chăm sóc một người cũ, nên chúng ta học ở trong Luca đoạn 15 câu 25 đến 32 để chúng ta thấy về cái cá tánh của cái người ăn cả này. Lần trước chúng ta đã học đoạn 15 câu 1 đến câu số 10 để chúng ta thấy được quyết tâm tìm chiên lạc mà Chúa Giêsu đã kể câu chuyện của một người có 100 con chiên mất một con. Người chăn này không thỏa lòng với 99 con. Không phải vì còn được 99 con cho nên thôi, cũng còn khá khá thôi, khỏi cần tìm con kia. Nhưng mà người chăn muốn quyết tâm tìm cho được một con chiên là bởi vì con chiên đang ở cái chỗ sống và chết, giữa cái chỗ mất và còn. Và cũng Chúa Giêsu cũng kể một người đàn bà có 10 đồng mất một đồng và muốn tìm cho kỳ được, dù phải tốn tâm, tốn sức, đốt đèn lên, tìm cho kỹ càng, quét nhà, dọn để tìm cho bằng được một đồng bạc đã mất. Quyết tâm tìm cho bằng được những cái gì đã mất. Và Chúa Giêsu cũng lại kể tới một câu chuyện thứ ba, từ câu 11 cho đến câu số 24. Nói về một người cha có hai người con. Và chúng ta đã được nghe những bài giảng mà chúng ta đã cũng học rồi nữa. Nhưng điều mà chúng ta thấy tại đây là cái người con trẻ, người em thì lấy hết gia tài và tiêu xài hoang phí. Giữa cái chỗ mà hoang phí đó, giữa cái chỗ mà gọi là không còn tiền, không còn bạc nữa, thì bây giờ đói, khổ, nghèo mới suy nghĩ tới cha của mình. Bây giờ anh trở về. Anh trở về và anh muốn anh xưng tội với cha mình. Anh nói rằng con đã phạm tội với trời và với cha. Anh trở lại với cha của mình. Và khi người cậu con trai út này trở về thì người cha vui mừng lắm. Vui mừng vô cùng. Người cha đã làm một cái bữa tiệc thật là linh đình để đãi cho một số. Mừng bởi vì con mình, mà Kinh Thánh ông đã nói gì? Vì con ta đây đã chết, câu số 24. Vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn họ khởi sự vui mừng. Để chúng ta nắm được cái bối cảnh chỗ đó, trong khi người ta đang tiệc thì người anh này đi làm. Anh về, anh thấy và anh nghe. Và chúng ta thấy, chúng ta thử tìm hiểu cái cá tánh của anh này thế nào. Chúng ta cùng đọc cái câu gốc rồi chúng ta sẽ đi vào sứ điệp của lời Chúa. Chúng ta cùng đọc câu gốc một lần nữa. Điều răn của ta đây này: các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Lạy Chúa, trong thời gian này chúng con muốn rút tỉa lời của Chúa để chúng con học, xin Chúa phán với chúng con. Chúa ơi, để chúng con thấy cái tâm tính của người anh cả này thế nào, thì chúng con ngõ hầu, chúng con phải tránh né, chúng con phải cẩn thận, bởi vì chúng con muốn chúng con chăm sóc anh em, chúng con muốn thương mến anh em, chúng con muốn nâng đỡ anh em. Xin Chúa nhắc nhở chúng con, xin Chúa giúp đỡ cho chúng con trong thời gian này. Chúng con chỉ cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Khi nói về cái câu chuyện người con trai hoang đoàn và cái việc người con trai đã lấy hết tiền bạc mà tiêu xài, thì bà Jolene Horn, bà là một cái người viết cho cái quyển tờ magazine gọi là Christian Today á, thì bà viết câu chuyện và bà có một lần bà kể lại cái câu chuyện đối với đứa con gái của bà 6 tuổi Và bà kể cái câu chuyện này, bà kể câu chuyện của Luca đoạn 15 nói về người con trai mang đàn này. Và bà nói rằng con biết không, vì có cái đứa con này nó hư, cho nên là nó đã lấy hết tiền hết bạc. Bây giờ nó xài hết rồi, nó hoang đàn ăn hết rồi, bây giờ nó không có tiền, nó thèm. Bà dùng cái ví dụ cái cà rem của nó có này, nó tìm miếng bánh sandwich nó cũng không có ăn, nó đói vô cùng. Thì bà kể cho con nghe chi tiết cái câu chuyện đoạn 15 này. Thì kết cuộc bà hỏi con nghe câu chuyện đó thì con học được gì? Thì con gái của bà 6 tuổi cũng cẳng, gọi là vừa khóc vừa dùng nước mắt và cầm. Nhưng mẹ ơi, con nhớ luôn, nhớ một điều là nếu mà con có bỏ nhà ra đi là con nhớ con luôn, con sẽ lấy cái credit card của mẹ đem theo, lấy đem theo để có tiền sạch. Tôi với mạnh em trở lại, chúng ta nói đến cái cá tính của cái người anh cả, mà tôi dùng cái chữ đó là cá tính của cậu cả. Cá tính của cậu cả, mà tôi dùng luôn bốn cái chữ C để cho chúng ta nhớ cái cá tính của cậu cả này. Thứ nhất là cậu cả này cay đắng, cậu cả này chối từ, cậu cả này ca ngợi sự trọn vẹn của mình, và cậu cả chỉ trích gia mình. Bốn cái chữ C. Cái cá tính của cái cậu này thì người anh cả nói cậu cả cho nó chữ C nó dễ nhớ. Trong khi người ta đang tiệc thì mình thấy được một cái điểm cậu anh cũng đáng khen, là câu số 25, vả con trai cả đương ở ngoài đó. Anh đang làm việc, anh này chăm chỉ cần mẫn làm việc. Và khi anh về tới thì anh nghe đàn trống nhảy múa ca hát. Theo lẽ anh phải vô, theo lẽ anh phải tìm hiểu. Nhưng mà mình thấy anh không vô. Khi trở về gần nhà, tức là chưa tới nhà đâu. Câu số 26, bèn gọi một đầy tớ mà hỏi việc có gì. Anh nghe anh ngạc nhiên, anh hỏi có chuyện gì. Anh hỏi chứ sao sao thôi. Thì người đầy tớ câu số 27, đầy tớ thưa rằng, em cậu bây giờ trở về, nên cha cậu đã làm thịt một con mập, vì thấy em về được mạnh khỏe. Người đầy tớ chỉ nói trên đó thôi, mà mình thấy câu số 2 nói gì, con cả liền nổi giận. Cậu cả chỉ cần nghe chừng đó mà cậu cả nổi giận. Cậu cả nghe gì? Nghe rằng là em cậu về được mạnh khỏe, và cậu cả nổi giận. Hay là cậu cả cay đắng càm ràm. Tại sao cậu cả cay đắng mà càm ràm? Là bởi vì cậu anh giận, anh tức. Anh nghĩ rằng theo lẽ tôi phải là cái người đáng được cái đó đó. Đây tôi là cái người tôi làm cực nhọc, tôi là cái người chăm chỉ, tôi là cái người cần, thì tôi phải được hưởng cái đó. Mà mình thấy ảnh chỉ nghe đầy tớ nói là em cậu bây giờ trở về mạnh khỏe và liền nổi giận. Tôi thiết tưởng theo lẽ cậu cả nên gặp cha của mình hỏi chút xíu, phải không? Nên hỏi cho nó rõ ràng để biết kỹ lưỡng hơn. Nhưng mà mình thấy chỉ nghe chừng đó mà đùng 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 nổi giận. Có những trường hợp tôi tin chắc là quý vị thấy, quý vị chứng kiến, trong gia đình mình cũng có, trong sở làm mình cũng có, trong hội thánh mình cũng có. Chỉ nghe một sự việc nhưng mà chưa hỏi, chưa biết rằng đùng 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 nổi giận, cay đắng càm ràm giận dữ. Theo lẽ là nên hỏi cho kỹ một chút, cha ơi tại sao cha làm, có cái lý do gì, sao phải hỏi đi để cha mình giải thích để hiểu rõ. Chưa biết ngọn ngành, chưa biết rõ ràng gì hết. Nhưng mà chị em lắm khi chúng ta thấy đây là cái điều mà lời Chúa nhắc chúng ta. Chỉ nghe chừng đó, chỉ nghe có một chiều, chỉ thấy có một chiều, liền nổi giận. Trong khi đó lời Chúa chỉ chúng ta sao? Hãy mau nghe, chậm nói, chậm giận. Anh này mau giận quá chừng, chỉ mới nghe hàng câu đó là giận. mà chưa biết rồi. Quý bạn chị em, chúng ta trong hội thánh, trong gia đình, chúng ta cậy ơn Chúa phải mau nghe, chậm nói, chậm nhận. Chịu khó mình hỏi cho kỹ chút xíu. Tại sao? Vì cái lẽ gì? Ở đây người này nổi giận lên. Quý vị biết cái người trong Kinh Thánh, quý vị biết cái người mà theo lẽ có lý do để nổi giận là quý vị biết ai không? Số quý vị nói Chúa Giêsu. Đúng rồi, Chúa Giêsu giận dữ trong đền thờ bởi vì họ đổ bạc trong đền thờ. Nhưng mà có người có lý do chính đáng để nổi giận. Giô-sép. Quý vị thấy anh của Giô-sép trong Sáng Thế Ký chương 45 ghi lại và những đoạn 44 nữa cho chúng ta biết chi tiết rõ ràng những người anh ngược đãi với mình, những người anh đối xử tệ với mình, những người anh đã không còn nghĩ tới tình máu mủ ruột thịt, không còn nghĩ tới cha mình mà đem bán mình để làm nô lệ. Ô suốt cuộc đời của Joseph trải qua tù đài, bị chụp mũ, bị vu khống, bị vu oan. Nhưng mà khi gặp lại người, những người anh của mình, trong Sáng Thế Ký chương 45 ghi lại, Joseph không hề giận. Thương anh, thương các anh của mình, thương các cháu của mình. Mà cái lý do mà Joseph, mặc dù có lý do để giận nhưng mà ông không giận. Lý do có thể đùng đùng cay đắng càm ràm nhưng mà ông không làm, là bởi vì trong đoạn 45 câu 5 đến câu số 8 thì chúng ta biết là Joseph yêu Chúa và kính sợ Chúa. Người anh cả này không thương cha mình, không thương em mình, chỉ nghe nói người đầy tớ nói sơ sơ là đùng đùng. Trong mối liên hệ trong gia đình, trong mối liên hệ tại sở làng, trong mối liên hệ trong hội thánh, có những sự việc chúng ta phải mau nghe, chậm nói. Đối với những anh em chúng ta vì có những trở sự họ không được thường xuyên nhóm lại, mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, chúng ta phải thương anh em, tìm hiểu ông đó vậy mà tệ, tin Chúa trước tôi, ông nhóm đều tôi nhóm đẹp không. Chúng ta mình thương anh em mình, chăm sóc một người cũ, tìm cách nâng đỡ, tìm hiểu lý do có cái tại sao có những trở sự này, chúng tôi tìm cách để mà hiểu, nâng đỡ, chia sẻ và khích lệ. Người anh này, tôi nghĩ là theo lẽ người anh này nên nói, nên vô hỏi cha của mình. Rồi tôi nghĩ có lẽ anh em người đàn ông ở nhà tôi bắt tay thôi, cảm ơn Chúa thôi, bây giờ em về lại với nhà cha rồi, tốt, thôi đừng làm nữa nha, thôi đừng bỏ cha đi nữa, ở lại với cha với anh. Theo lẽ người anh nên nói cái điều đó phải không? Phải khích lệ, phải nâng đỡ. Chỉ nghe có tiền vì cái thằng nó về cái thôi dần dần, đùng đùng dần. Cay đắng. Cái cá tính của cậu cả tại đây thứ nhất là cay đắng và càm ràm. Chúng ta không nên như vậy. Thứ hai, cái cá tính của cái cậu cả này là chống từ, hay là từ chối, tôi dùng chữ C như vậy. Con cả liền nổi giận, câu số 28, con cả liền nổi giận không muốn vào nhà. Cái chữ chối từ là không muốn vào nhà. Ủa? Nhà mình mà sao mình không vào? Ủa? Hậu thánh của mình mà tại sao mình không vào? Chỉ vì một cái người đó mà mình không đi nhốt. Chỉ vì cái người đó mà mình không vào nhà. Quý vị nghĩ có đáng không?
giận em, cay đắng em, càm ràm với em, bây giờ chối từ, bỏ nhà, bỏ con thằng. Ô không đáng, không đúng. Tôi cảm ơn Chúa thấy người cha này kìa. Con cả liền nổi giận không muốn vào nhà. Vậy cha nó ra khuyên nó vào. Ô người cha này nhân ái quá trời, thương con mình quá độ, biết con mình nó lớn đó là sai, nhưng mà khuyên con. Cái cá tính của cậu cả này là cay đắng càm ràm. Cái cá tính của cậu cả này là chối từ không muốn vào nhà. Chỉ vì cái người đó, cái thằng em tôi đó thôi. Chỉ vì cái ông đó, cái bà đó, cái cô đó thôi. Không vào nhà. Đây là nhà của mình mà. Đây là hậu thánh của mình mà. Lát nữa chúng ta sẽ thấy khi ông cha ông nói rồi. Không. Chúng ta đừng để ma quỷ nó lợi dụng. Vì cớ cái phiền lòng với một ai đó, vì có cái phiền lòng với người nào đó mà mình bỏ nhà mình bỏ hậu thánh mình là điều không nên làm. Quý vị đã biết không? Có nhiều khi có những cái mà nó phiền nhận nó cũng không đáng nữa. Mình chỉ thấy không? Nhóm mình múa tay múa chân dơ tùm lum tùm lá cho tôi mày nữa. Hay là hội thánh nhóm gì mà có thánh cao thì hát, chứ hát khóc coi hoài phiền quá phu đi nữa. Có những cái mà chúng ta thấy nếu mà tôi kể nó nhiều lắm thì nhóm gì cứ ngày tháng này cứ ngày chủ nhật nào cũng phải nấu ăn với lại dọn bàn dọn ghế hoài. Đó là có đủ mọi cái để có thể cầm ra rồi để không vào nhà, để không vào nhà. Hay nói một cách đơn giản là thôi, không, chúng ta không nên làm vậy. Quý mạnh chị em, chúng ta tại sao mình không thấy những cái lạc điểm để mình vui mừng chứ? Theo lẽ người anh này phải nhìn thấy lạc điểm là ô nhà mình bữa nay có tiệc vui quá, mình vui với người trong nhà, mình vui với cha mình. Ô cái lạc điểm ô em mình nó bỏ nhà nó đi, bây giờ nó về rồi vui quá, vui với em mình. Phải tìm ra những cái lạc điểm. Có những chỗ không có cơ sở như chúng ta đang nhóm tại bây giờ. Có những hậu thánh phải mượn nhà thờ để nhóm, phải mướn nhà thờ để nhóm. Trong khi đó hậu thánh chúng ta được của mình. Mình muốn nhóm giờ nào cũng được, chừng nào cũng được, nhóm bao lâu cũng không sao. Mình không nhìn thấy lạc điểm đó để mình vui mà mình xây dựng hội thánh mình. Buồn phiền, càm ràm chi những việc tại sao phải dọn ghế dọn bàn lại, hay là những thứ khác vân 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 vân. Người anh cả không nhìn thấy lạc điểm. Người anh cả này chỉ có càm ràm. Và từ cái chỗ đó cay đắng nó đưa đến cái chỗ tối chối từ không muốn vào nhà. Mà nhà đó là nhà của mình, hậu thánh đó là hậu thánh của mình. Cái điều thứ ba, cái cá tánh của người cậu cả này đó là cậu ca ngợi cái sự trọn vẹn của mình. Cậu nói gì? Câu số 29: nhưng nó thưa cha rằng, này tôi giúp việc cha đã bấy nhiêu năm chưa từng trái phép, mà cha chẳng hề cho tôi một con dê con đặng ăn chơi với bạn tuổi tôi. Cậu cả này, cái cá tính của cậu thứ ba mà phải nói là xấu, cậu ca ngợi sự trọn vẹn của mình là gì? Cậu nói rằng tôi chưa hề trái phép. Cậu cả này nói là cậu trọn vẹn á, cậu chưa bao giờ làm sai á. Quý vị nghĩ đúng không? Quý vị không đúng đâu. Ai cũng có không có lẽ một tuần phải mất mấy lần làm sai, suy nghĩ sai, có khi nhiều hơn. Mà huống chi đã ở cái tuổi trưởng thành 20 mấy 30 mình có thể đoán bao nhiêu tuổi. Nhưng mà cái điều mà chúng ta nói là cậu nói là tôi chưa từng làm điều này.
Cậu nói là tôi tốt, tôi giỏi, tôi trọng vẹn.
Cái câu số 29 trong tiếng Anh nhiều bản mà tôi khi tra cứu ra là có tới 5 lần cái chữ mà cậu cả nó là I am me, my.
Tôi là tôi là tôi.
Có nhất là 5 lần.
Nó là tôi là giúp việc.
Tôi chưa bao giờ sai. Tôi muốn ăn, tôi muốn vui là của tôi.
Trong tiếng Việt mình thì là chỉ có 3, 4 lần.
Này tôi giúp việc cha. Cái điều mà mình suy nghĩ ra là anh không nghĩ rằng đây là cái nhà của anh, đây là cái di sản mà anh được ở với cha mình.
Mà trong bản thân anh dùng cái chữ là tôi là người đại tớ đó.
Khi mình làm công việc trong nhà, đó là công việc của mình, nhà của mình.
Thằng coi tôi nó cắt cỏ từ năm ngoái đến năm nay, mỗi lần cắt nó bố cho con 10 đồng, 20 đồng, tôi nói không. This is your house and this is our house. We work together.
Đây là nhà của mình, nhà của con, nhà của bố mẹ và của mình. Nhà của mình mà cái nhà của mình là mình làm cho mình chứ không. Nếu là hội thánh của mình gọi là home church của mình, là mình xây dựng cho hội thánh mình của mình chứ phải không?
Quý vị, hầu hết chúng ta đây đều có nhà, tất cả từ nhiều phần lớn chúng ta ngồi đây đều có nhà hết.
Khi mình có nhà của mình thì khi mình làm cái công việc nhà, quý vị
lượm rác không biết quý ông lâm đổ rác
I slave you vứt rác này. Nó đây là nhà của mình, là mình phải dự phần mình vui thỏa mình làm chứ phải không?
Dù là việc lớn cho tới việc nhỏ,
vì là nhà của mình, là dù việc cắt cỏ hay là rửa chén ở trong hậu thánh, dù là mình nhặt cọng cỏ hay là mình nấu một bữa ăn, dù là mình hướng dẫn một em hay là mình dọn bàn dọn ghế, vì có đây là nhà của mình.
This is our home church.
Cho nên chúng ta xây dựng, đừng nghĩ rằng tôi làm là tôi
slave ông đó, tôi là nô lệ cho các ông đó, cho ông cậy ông đó, ông chỉ tay hay cái gì đó chứ không.
Cái người con này có cái tinh thần ông cậu cả này nói vậy. I have been slaving for you.
Mà không nghĩ rằng tôi xây dựng cái nhà này, tôi làm cái nhà này cho tôi, của tôi.
Tại sao vậy? Tại vì người cha nói rằng con ơi, câu số 31 đó, cha nói rằng con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con mà. Nhà này là cũng nhà của con mà. Tài sản này là cũng là của con mà. Hậu thánh này là hậu thánh của con mà.
Thành ra nếu chúng ta cực một chút,
nếu chúng ta hy sinh một chút, nếu chúng ta chịu đựng một chút,
ồ chúng ta cũng vui, vì cái đó là hậu thánh. Quý vị, nhà của mình, quý vị ra làm vườn chút nắng quá vô, xin lỗi nói, cằn nhằn vợ, đánh vợ chửi con.
Không. Mình ra mình cắt cỏ phía sau vườn, mình tưới cái cây, mình vô mình bẻ được cái ổi nữa. Ô cho vui quá, tại vì nhà của mình. Phải. Tưới cây nắng một chút, tốn công một chút. Nhưng mà vui vì có đó nhà. Tại hội thánh chúng ta cũng vậy. Đối với anh em mình cũng vậy. Chúng ta nhịn nhục, chúng ta chịu hy sinh một chút, chúng ta gắng chịu một chút, nhưng đem lại niềm vui bởi vì nó là của mình.
Nếu ai nghĩ, ai cũng nghĩ rằng đây là nhà của Chúa và nhà của mình thì mình sẽ gắng không. Nhưng mà nghĩ tới của chùa các con nó sướng quá, đi không về rồi đó.
Không. Ông cha nói, con ơi, hết thảy của cha là của con. Cái điều mà con đang làm, con đang cực nhọc, con đang xây dựng đó, đó là cho con, của con. Tại vì hết thảy của cha là của con mà.
Quý mạng chị em, trong công việc, từ trong gia đình,
cho tới hậu thánh. Nó đòi hỏi có những người phải sẵn sàng hy sinh. Nó đòi hỏi phải có những người, những cuộc đời, những tấm lòng sẵn sàng dấn thân. Và thậm chí chịu đựng và nhịn nhục. Nhưng tôi mong rằng chúng ta lấy đó làm niềm vui. Thỏa bởi vì cớ đó là nhà của cha mình. Nhà của mình, hậu thánh của mình. Tôi đẹp về mà tuần nào cũng vô nó xin lỗi chùi phát sung. Không ai chùi. Nói vui thôi chứ cho hậu thánh chúng ta có cái người clean đó. Không. Nếu mà giả sử mình cũng có làm mình cũng vui. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta phải làm ngược lại với cái cá tính của cậu cả. Cậu cả cay đắng, cậu cả càm ràng. Cậu cả chối từ. Quên mặt chị em. Chúng ta không làm. Chúng ta phải làm ngược lại. Cậu cả ca ngợi sự trọn vẹn của mình. Mình không làm. Tôi nói là chưa hề sai. Ai sai sai chứ tôi chưa sai. Tôi chỉ có đúng không? Ai tưởng mình đứng thì giữ cẩn ngã. Ai tưởng mình trọn lành là mình sẽ có khiếm khuyết. Quý mạng chị em, đoạn 15 câu 1 và câu 2 tôi nhắc lại để chúng ta học cái này. Hết thảy các người thâu thuế và người có tội đến gần Đức Chúa Giêsu đặng nghe Ngài giảng. Câu số 2, các người Pha-ri-si và thầy thông giáo lầm bầm mà nói với trong nhà Chúa đó. Phiền Chúa trách Chúa. Thành ra câu chuyện của đoạn 15 mà Chúa Giêsu kể là Chúa chỉ dạy cho người Pha-ri-si và thầy thông giáo, những người cho mình là toàn vẹn, những người cho mình là tốt rồi. Ô nguy hại của mình. Thậm chí nếu ai đó trong chúng ta cho mình là trọn vẹn, dễ lắm sẽ là dụng cụ của ma quỷ. Ma quỷ nó sẽ lợi dụng và nó sẽ đánh phá hậu thánh của cá nhân. Chúng ta phải nhạy bén để cậy ơn Chúa mình tránh điều đó. Không cả thì tôi chưa hề cãi. Tôi chưa bao giờ sai. Không. Cái điều thứ tư, cái cá tính thứ tư của cậu cả mà chúng ta không nên, đó là chỉ trích. Cậu cả nói gì? Cậu cả nói trong câu số 30, câu số 29 là cậu cả phân trần với cha mình. Nhưng mà câu số 30 thì cậu cả nói gì? Nhưng nay con của cha kia là đứa không nói em mình nha. Cậu cả này không có nói em mình, mà nói con của cha kia. Cậu nói gì? Nhưng nay là con của cha kia, là đứa đã ăn hết gia tài của cha với phần em. Trở về thì cha nó vì nó mà làm được con. Cha ơi, cha sai rồi. Chỉ trích cha mình sai rồi. Cha mình không công bình. Cái đứa hư đó thì cha thương, cha đãi tiệc. Còn tôi chọn là cha không thương, cha không cho con dê con bò. Con dê con bò hay con chim này. Chỉ trích cha. Cái cá tánh của cậu cả này chúng ta nên tránh. Hay nói một cách khác, cậu cả này nói rằng cha ơi, cha không có công bình. Quý vị nhớ câu chuyện ở trong Matthew đoạn 20, Chúa Giêsu kể một cái câu chuyện mà cái người làm chủ vườn nho đi ra mướn cái người làm từ sáng sớm, đồng ý cả một đơn thế. Rồi cái người làm tới 9 giờ, người làm tới 3 giờ, làm tới 5 giờ chiều. Tất cả đều đồng ý trả một đơn như vậy. Nhưng mà cuối cùng khi mà đánh cổng, ken một cái vô trả tiền. Thì cái người mà một làm hồi 5 giờ chiều, trả một đơn như vậy. Làm 3 giờ trả đơn như vậy, làm 12 giờ trả đơn như vậy. Còn cái anh mà làm từ hồi sáng sớm, anh nghĩ chắc mình được hơn. Không, ông chủ nó cũng trả đơn như vậy. Cái người làm đầu giờ chỉ cái trọng chủ. Chúa Giêsu nói gì? Chúa Giêsu nói: bạn ơi, bạn há đã đồng ý với tôi là một đơn e từ đầu tiên sao? Tôi là chủ, tôi có quyền há để sử dụng số tiền tôi muốn sao? câu chuyện nó nói cho chúng ta cái người làm đầu tiên họ chỉ cho trong chuyện, cái người con cả này chỉ cho cha mình, cha không có công mình, nó là cái đứa hư, nó là cái đứa sai, mà cha vì nó, còn tôi thì cha không đại diện. Ô quý ông bà chị em, đây là một cái điều không nên. Cá tánh của cậu cả, cậu cả càm ràng, cậu cả cay đắng, cậu cả chối từ, cậu cả chỉ không. Chúng ta là con nhân Chúa, chúng ta không làm vậy. Hay nói một cách khác là chúng ta phải làm trỗi hơn. Mà mình muốn làm vậy là xin Chúa soi xét lòng mình, Chúa đụng tới lòng, xin Chúa chỉ cho mình. Mà Kinh Thánh trong Thi Thiên 139 để kết luận thế này: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi và biết lòng tôi, hãy thử thách tôi và biết tư tưởng tôi, xin xem xét thử tôi có lỗi ác nào chăng, xin dắt tôi vào con đường đạo. Chúa ơi, xin Chúa chỉ lòng con, xin Chúa giúp đỡ để con không giống như cái cá tánh của con. Chúng ta đang học với nhau chủ đề này, chúng ta nói là vì Chúa nên yêu nhau, vì yêu Chúa nên yêu anh em này. Cậu cả này không vì thương cha mình, cũng chẳng yêu em mình. Chúng ta biết câu chuyện này kể người cha đó là ai rồi, người cha đó là Chúa. Chúng ta phải vì yêu Chúa, hay nói cách khác chúng ta phải vì kính Chúa mà yêu anh em. Mà khi yêu anh em mình thì như tôi nói có những hoàn cảnh khác nhau, chúng ta khuyên, chúng ta khích lệ, chúng ta nâng đỡ, để mong rằng hội thánh chúng ta sẽ được mạnh mẽ hơn. Như vậy thì rốt lại của 20 câu 25 đến 20-32 là chúng ta học được. Chúng ta thứ nhất là xin Chúa tra xét để mình không có những cái bốn cái cá tánh như cậu cả. Thứ hai là xin Chúa cho mình tấm lòng yêu Chúa và yêu anh em. Từ cái chỗ yêu mình mới có thể nâng đỡ anh em, từ cái chỗ yêu mình mới có thể khích lệ anh em. Lời Chúa dạy vậy, tình yêu thương che đậy vô số tội. Vì kính Chúa, vì yêu anh em mình, cho nên mình khỏa lấp khuyết điểm. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 4 câu số 9 nói rằng: còn như anh em, còn như sự anh em yêu thương nhau, về điều đó không cần viết cho anh em. Về sự yêu thương, về điều đó không cần viết cho anh em, bởi vì chính anh em đã học nơi Chúa phải yêu thương nhau. Thời gian thứ nhất đoạn 4 nói gì? Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy thì chúng ta phải yêu nhau. Nếu cha tôi đã yêu tôi dường ấy thì tôi phải yêu em tôi dường ấy. Nếu Đức Chúa Trời đã yêu tôi dường ấy thì tôi cũng phải yêu anh em mình dường. Đừng vì lý do nhỏ mà giận không vào nhà, đừng vì lý do nhỏ mà giận bỏ, đừng vì lý do nhỏ hoặc một cá nhân nào đó mà bỏ nhà. Nhưng ngược lại làm trỗi hơn, vì chúng ta cùng kính Chúa và yêu nhau, yêu anh em, nâng đỡ anh em, khích lệ anh em. Đó là điều chúng ta. Chúng ta không muốn giống người cộng đại. Amen. Xin chúng ta cùng đứng cộng.
Lòng tôi chỉ trong nước trời thánh là nơi bất giải.